Hồi 27, việc sám hối nam thiên tu thêm công đức điển thanh, thiếu niên thuật rõ nhân quả, Phật sống tế công giáng thơ, thanh niên học đạo chính tương đương đại đạo quả trạch liễn chính vương, tam tiêu phùng hiển tu tảo ngộ mặt đại niết bàn quái tự manh, đạo chánh phát dương bố thế gian chân lý phổ hóa lại thánh đàn, thầm tiên giáng loan truyền chân pháp hữu duyên tham ngộ giai bất phàm dịch. Áp đạo thanh niên chính học thờ phát màu nhà lửa tính rèn tôi thăng hoa ít bữa, tu mau ngộ chớ đợi niết bàn sợ mắt đuôi, chân hưng đạo lớn giúp nhân gian chân lý truyền trao có thánh đàn giáng bút Phật trời ban diệu pháp cơ duyên gặp gỡ quả thành tiên. Thế Phật đêm nay có phải người mời thanh thiếu niên ham thích đạo, từ các nơi tới lễ thánh và học đạo khiến lòng ta vô cùng phân phái hà. Kẻ học đạo nếu như biết dùng tuổi trẻ để nghiên cứu tu tiến, tương lai chắc chắn vô cùng ân ích. Ngược lại nếu như không biết quý tuổi thanh niên mà lỡ quan phí thời gian và ngập sâu này mới biết đại đạo là quý báu thì e rằng quá trễ. Cho nên đêm nay thanh niên các nơi gắn gọi tới thánh hiền đường tham dự đàn cơ hy vọng trong kiếp này họ biết quý trọng cơ duyên tốt, việc tu hành ắt sẽ tinh tiến. Thái sinh ân sư đêm nay đã đột nhiên cố gắng tới thánh hiền đường xem thanh niên tham dự đàn cơ, hình như ân sư đặc biệt lo lắng đối với thanh niên tu đạo. Song kể từ khi bắt đầu thời gian mạt thế tới đây, có một số thanh niên sợ tội ác của mình quá nặng, do đó nói tới việc tu đạo họ rất sợ, vậy kính mong ân sư vì họ giải quyết sự hoài nghi này. Thế Phật vấn đề toàn quan vừa trình bày rất hay, nếu như các thanh niên này đã có tâm tu đạo thì chớ sợ đường đạo gặp gần khó đi, chỉ cần giữ vững lòng tin tự mình đạp chân trên đất thực tuần tự mà tiến, tương lai dĩ nhiên có thể học thông đạo lớn. Hiện tại thầy có giải đáp vấn đề này cặn kẽ cách mấy đi nữa cũng không bằng hướng dẫn tròn quan đi quan sát thực hiển nhiên, hy vọng sẽ khiến được phần đông thanh niên lập chí học đạo, lập tâm thành pháp. Thái sinh thưa đêm nay ông sư hướng dẫn con đi thăm chỗ nào? Thế Phật thầy hướng dẫn con tới thăm viện sám hối, bởi vì trong viện này có rất nhiều vong hồn trước kia tội nặng, xong sau này lại có tâm học đạo nên đã tu thành quả vị. Đêm nay thầy giúp con cơ hội được phỏng vấn các vị tu sĩ trong viện để con được rõ tại sao lúc sống có vị đó lại có thể đột phá hoàn cảnh khó khăn mà tu tới quả vị khi tiên thiên. Thái sinh quả là may mắn như vậy, con có thể học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm của các vị tu sĩ đó. Thế Phật con có đức khiêm tốn quả là thật hay lắm, con hãy lên đài xem thầy tòa mình bắt đầu khởi hành. Thế Phật và Thái sinh ngồi trên đài sen vung bút bay lên, lát sau bền bồng giữa không trung hướng phía nam thiên bay tới. Thế Phật đã tới viện sám hối nam thiên, trò quan hãy xuống đài sen. Thái sinh chống ngày phong cảnh tuyệt đẹp, chim tiên cây tiên đầy vườn, mây lành bay lượn khắp chốn kỳ hoa dị thảo mọc đầy, tất cả đã tạo thành cảnh tượng thanh bình an lạc cực kỳ đẹp đẽ. Thế Phật tràn ngon con chớ tham lam quyến luyến cảnh này, bởi vì phong cảnh nơi đây tuy đẹp song không đẹp bằng cảnh con đắc quả vị tương lai. Thái sinh thưa trò ngu chẳng dám mong cầu nhiều, con cũng không thể tưởng tượng được là cảnh sắc nam thiên lại có thể đẹp tới mức này. Những người tu đạo hiện tại quả là có phước chỉ mất mấy chục năm tu hành mà đổi được cả hàng vạn hàng ngàn năm phúc báo tại cõi trời thì quả là xứng đáng lắm. Thế Phật đúng vậy, thôi tạm ngưng cuộc đàm phải thần thánh tâm nguyện. Đang đi tới đây để tiếp đón thầy trò ta, mình hãy theo quý vị đó vào trong viện thái sinh thư văn tế Phật và thái sinh được mấy vị thần đón vào trong viện sám hối thái sinh thấy các vị tu sĩ người nào người nấy hy lành sung mãn không lộ chút tà khí. Thái sinh cảm thấy rất vui mừng, tâm hồn muôn phần phan phái. Lúc này viện trưởng đang hàn huyên cùng tế Phật, viện trưởng tế Phật hạ cô tới đây không rõ gió nào thổi tới, quả là khách quý hiếm có. Còn thưa vị người phàm tháp tùng tế Phật này là ai? Tế Phật ha ha, bữa nay tôi hướng dẫn người trần gian này tới thăm quý viện là cốt để viết sách nhân gian du ký, viện trưởng. À thì ra nguyên nhân là như vậy. Và thưa, có phải vị này chính là thiên bút của Thánh Hiền Đường phải không? Tế Phật chính phải. Viện trưởng xin mời hai vị vào phòng thánh tiết của viện để nghỉ ngơi. Thái sinh đa tạ sự giúp đỡ nồng hậu của viện trưởng, xưa không dám làm phiền. Tế Phật A, tôi thiết nghĩ thời giờ eo hẹp nên xin viện trưởng cho mời vài vị tu sĩ của quý viện ra đây để thái sinh được dịp may trước hết trước chất mối đạo duyên, sau được rõ về kinh nghiệm lúc còn tại thế của mấy vị đó. Viện trưởng chưa được, tôi sẽ truyền lệnh cho thuộc cấp lo liệu việc này ngay. Viện trưởng vừa la lệnh xong, thấy có ngay ba vị tu sĩ từ tâm đi ra gặp Tế Phật. Thái sinh chưa chào mừng Đại Đức. Chính xin Đại Đức cho biết sơ qua về hạnh tu đạt được quả vị Nam Thiên của Đại Đức. Đại Đức chưa được, hiện thời là lúc cuối mùa của việc cổ truyền đạo lớn xuống cõi nhân gian. Do đó tôi được may mắn có người hướng dẫn tu đại đạo nên ngày nay tôi mới có thể lên cõi trời này tu tiếp. Thái sinh thưa, không rõ lúc còn ở thế Đại Đức đã tu theo pháp môn nào. Đại Đức, tôi lúc sống vì nghiệp quá nặng, có một lần thân thể bị yếu đau, thuốc thang chẳng khỏi, đang khi khốn đốn không biết giải quyết cách nào thì may mắn gặp được người bạn quý tới nói cho tôi hay rằng đó là bệnh nhân quả nghiệp báo. Xong tôi vẫn bán tín bán nghi, mãi về sau một bữa tình cờ gặp được duyên may, tôi tới tham dự đàn cơ ở Kiện Đức Đường Sơn Đông. Để rồi sau đó đầu cửa thánh tu thánh đạo, thân thể dần dần khỏe mạnh, song vì trách nhiệm gia đình còn quá nặng, do đó tôi không thể một sớm một chiều hiến dâng tất cả cho thánh giáo, nên tôi phải kiên trì đời đạo song tu và chăm lo công quả tại thánh đường rầm rã suốt 10 năm trời. Tới lúc lìa khỏi dương gian, may nhờ ân chủ Thiên Đức Đường Đề Bạc, tôi được tới viện sám hối để tiếp tục tu tiến nghiên cứu y lý cùng đạo pháp, để sau này khi trở lại trần gian nhậm chức thần, tôi sẽ đem ra sử dụng để cứu nhân độ thế. Thái sinh, cho nên có câu nói trời không phụ người, lúc còn tại thế Đại Đức đã lo công phu công quả tại thánh đường rầm rã suốt 10 năm thì công đức quả là siêu việt. Xin chúc mừng Đại Đức. Thái sinh lại phỏng vấn tiếp vị tu sĩ thứ hai. Đại Đức nói ra quả là mắc cỡ. Lúc còn tại thế tôi vốn là một kẻ quá hư hỏng, ngày nào như ngày nấy chỉ nhậu nhạt du hí, chẳng biết học đạo là gì. May nhờ ngẫu nhiên gặp cơ hội tốt được vợ tôi cảm hóa giúp tôi tỉnh ngộ và tu đạo lớn, vì vậy ngày nay tôi mới có thể tới được nơi này. Thái sinh, sự may mắn này có thể giải thích rõ được lý do không? Đại Đức, việc này có quan hệ nhân quả ba kiếp. Lúc sống vợ hiền của tôi chính là người tu đạo, chỉ có mình tôi hư hỏng không thường. Tôi thường phá phách sự tu hành và danh dự của vợ tôi để mong vợ tôi bỏ ngang việc tu đạo. Song vợ tôi càng kiên trì nên 6 năm sau tôi bị Đức Từ Bi tính khoan dung cùng ý chí kiên trì của vợ tôi cảm hóa. Từ đó về sau không những tôi không còn nuôi ý phá hoại sự tu hành của vợ tôi, mà trái lại tôi còn khuyến khích giúp đỡ thêm cho đến trọn đời. Nhờ vậy Sau khi từ giả khỏi trần, tôi không thể ngờ rằng lại được chư thánh thần gia hộ hướng dẫn tới nơi này tiếp tục sự nghiệp tu hành. Thái sinh thực quả là điểm phúc lúc sống, có được người vợ hiền đã giúp đỡ cùng khuyến khích tu thành quả vị thần chân chính. Viện trưởng khuyên người đời nên cố gắng tới cửa thánh học đạo để thành kẻ đường đường chính chính, đầu đội trời chân đạp đất. Thái sinh thưa rất phải, thái sinh lại phỏng vấn tiếp vị tu sĩ thứ ba, xin đại đức cho biết lúc còn tại thế đã tu hành như thế nào. Đại đức thưa, lúc sống tôi giữ chức thủ quỹ của một ngôi đền, hàng ngày tiền cúng dường của thập phương bá tánh thu được rất nhiều, song tôi không thể tham lam một đồng một cách rất mực thanh liêm. Bởi giữ lòng trong sạch dắt tâm vì đạo, cho nên tôi tuy học vấn nông cạn sang thành chủ vấn đề bạc, do đó tôi mới được ân phúc tới nơi này tiếp tục học đạo. Thôi sinh hạnh tu này thực quả khó đạt, kẻ tu đạo giữ được thân tâm trong sạch là việc làm cực kỳ khó khăn, song đại đức thực hiện nổi thì đương nhiên hiển thánh. Tế Phật trò ngoan hãy tạm kết thúc cuộc phỏng vấn bữa nay tại đây, dịp khác có cơ hội sẽ tiếp tục. Thái sinh sư văn, Tế Phật cùng thái sinh chào từ biệt ngài viện trưởng cùng chư vị tu sĩ. Tế Phật chào ngoan hãy lên đại sen chuẩn bị trở lại thánh hiện đường. Thái sinh thưa, con đã sẵn sàng, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã trở về tới thánh hiện đường, thái sinh xuống đại sen hồn phách nhập thể xác. Hồi 28, luận tu đạo các đạo tự nhiên cùng một tâm bàn học pháp, các pháp tròn đầy không hai ý. Phật sanh tới trong gian thờ, thiền ý nhận tính thuận tự nhiên, tôn giáo ý nghĩa bất vi yên, giả sức bất can chân quân tử, thực tương thế giới khả kết duyên. Dịch: thiên lý nhân tình hợp tự nhiên, nhiệm màu ý đạo gắn trao truyền, giả nhân giả nghĩa phi quân tử, thế giới chân tâm hẳn kết duyên. Tế Phật, lý đạo bao giờ cũng hợp tự nhiên, cũng muốn con người sống thuận theo lễ trời. Do đó trong sách Trung Dung có nói mệnh trời gọi là tính, tính đó khi phát lộ ra gọi là đạo, tu đạo gọi là giáo đạo. Một giây một khắc chẳng thể xa lìa, còn xa lìa được chẳng phải đạo. Thiên mệnh chi vị tính, xuất tính chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo đạo đã giả, bất khả tu du ly định giả, khả ly phi đạo giả. Do đó nếu như hiểu được rằng người ta ai cũng có tính trời tự nhiên, hành động hợp với lễ trời thì gọi là hữu đạo, còn nếu như nghịch ý trời làm điều vô nhân thất đức thì gọi là vô đạo. Thánh thần thiên Phật không nỡ nhìn cảnh nhân tính bị đọa lạc, bởi vậy các ngài đã ban truyền đạo lý để làm khuôn mẫu giúp người đời tu tâm sửa tính. Ví dụ như những kẻ làm ác, kẻ chuyên phá hoại hoặc âm mưu làm điều bất lương, nghĩa là tất cả những gì họ toan tính thì khi chết đều trở thành không. Phải biết được rằng người ta khi chết là chỉ chết phần thể xác, còn phần linh hồn vẫn tồn tại và xuất hiện lại ở thế giới siêu hình bên kia cõi thế. Kiếp sống của con người chẳng qua chỉ là để đeo mang thân xác nặng nề mà thôi. Những kẻ bài xích tôn giáo, tức là chối bỏ luật lệ tự nhiên, họ sẽ chẳng hề kính nể, cứ mặc tình mặc sức tạo nghiệp, chứ do đó mà sang giàu khốn khổ, vinh nhục được thua, nhân quả luân hồi không dứt, gây đau khổ cho tâm hồn. Có một số người coi thường việc học đạo, chỉ ham thích tranh đua, mỗi khi nghe nói tới đạo là họ sợ hãi, như nói tới cọp quả là sợ đạo như sợ cọp. Con người ta cũng sống trong đạo, đi trên đường đạo, ví dụ như luật tồn vong của cơ thể con người, luật vũ trụ vận chuyển làm mà không làm làm ở cõi vô sinh, sinh quá quá không ngừng, đều là sản sinh biến hóa từ cõi hư không vô cực, thái sinh sự vận hành của trời đất vạn vật đúng như lời dạy của Đức Lão Tử về đạo vô vi. Thế Phật đạo của Đức Lão Tử siêu việt hẳn cả hai phương diện tích cực vẫn lẫn tiêu cực. Quan niệm bình thường thì cho rằng tích cực là thắng, tiêu cực là bại. Còn Lão Tử đạt tới cảnh giới tối cao của tư tưởng, còn tất cả nhân loại đều hướng tới mục tiêu siêu, mục tiêu duy nhất là dục vọng, để rồi sinh vì dục vọng mà tử cũng vì dục vọng. Còn nếu như thiếu dục vọng thì là tiêu cực, là khổ, là thống khổ. Bởi vậy đã vì tiêu cực mà sinh, vì tiêu cực mà tử, đó cũng là căn bệnh, là nỗi thống khổ chung của nhân loại vì đánh mất ý nghĩa thâm sâu, đích cao vời nên bị thất tình lục dục gây phiền nhiễu tâm linh nhân loại, bị hố thẩm sinh lão bệnh tử cho vùi, hư vinh danh lợi là quyệt tán chúng sinh vậy. Thì thứ gì mất đi là có giá trị và có ý nghĩa của nhân sinh. Đạo của Đức Lão Tử là đạo thuần phát không xa hoa, thân tâm diệt dục để đạt tới cảnh giới siêu diệt vô vi. Tuy vậy, chỉ cần một vài câu là có thể bao quát được toàn thể, xong cũng cần phải thực hành công phu chân chính mới có thể đạt tới cảnh giới ngộ đạo. Thái sinh thưa lời dạy của ân sư thấu triệt cơ trời siêu diệu, bày tỏ được hết lý đạo của Đức Lão Tử, con tin rằng những ai ưa thích đạo thì trình độ nhận thức đều được nâng cao lên một bậc. Thế Phật tròn quan, thời giờ đã trễ, thầy trò mình phải mau mau khởi hành. Thái sinh thưa lời dạy của ân sư vô cùng hữu lý, con đã sửa soạn tâm kính mời ân sư lên được. Thế Phật đã tới nơi, trời quang mau xuống đại sen, thái sinh cảnh trí ở đây hoàn toàn u tịch, phía trước ngoài chùa Phật còn là nơi cư ngụ của Đức Bồ Tát. Xin lễ chào ra mắt Đức Bồ Tát, thái sinh gặp Đức Bồ Tát diệu năng quá thân, hào quang tỏa ngời, Bồ Tát miễn lễ. Thái sinh thưa ngu sinh bất tài, bữa nay được ân phước diện kiến Đức Bồ Tát, kính xin ngài chỉ giáo nhiều cho. Bồ Tát Thái Sinh đã vì nhiệm vụ phổ hóa đạo lý mà gia công gia sức, quả thật là phi phạm. Thái Sinh thưa nói, càng thêm thẹn, tuy có thiện tâm phổ hóa đạo lý, song người đời vẫn còn quá tham dục nên khó về thức ngộ. Bồ Tát Thái Sinh chớ vì vậy mà xin lòng chán nản, vì lẽ chốn phàm trần cũng ở trong vòng thái cực. Thái cực là bao gồm âm dương, do đó thiện ác nhân quả đối đãi tuần hoàn nên công lao phổ hóa không giới hạn. Thái sinh đa tạ Đức Bồ Tát đã mở trí tại cõi thanh tịnh này, nếu như có thể xuất gia ở lại đây, quả là ơn phước, xin Đức Bồ Tát chỉ dạy cho sự quan hệ giữa sự thành đạo và xuất gia. Bồ Tát, thân tuy xuất gia song tâm chưa nhập đạo thì chưa phải là thật xuất gia. Tâm đã nhập đạo mà thân chưa xuất gia cũng là thật xuất gia. Nếu thân xuất gia, tâm lại nhập đạo tức là cả thân lẫn tâm đều xuất gia. Cho nên thân xuất gia chỉ là giả tưởng, không phải thực tướng. Tâm nhập đạo tuy không có hình tướng song là thực tướng. Hình tướng là giả, thực tướng mới là chân, cho nên việc thành đạo không có liên quan với hình tướng, mà chỉ liên quan với thực tướng. Thái sinh kính xin Đức Bồ Tát chỉ dạy cho thế giới Tây Phương Cực Lạc ở tại chốn nào. Bồ Tát nơi đây là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thái sinh thưa vậy thì không còn gì để nói. Bồ Tát tâm tỉnh ắt cõi Phật tỉnh cũng cùng một nghĩa. Thái sinh theo như lời dạy của Đức Bồ Tát thì Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ là một danh xưng mà thôi, còn ngoài ra không có nơi nào là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bồ Tát tất nhiên phải có cảnh thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong con người vọng động tâm không tỉnh thì chẳng thể tới được. Cho nên khi nói nơi đây là thế giới Tây Phương Cực Lạc là muốn biểu thị ý nghĩa phải có tâm Tây Phương trước rồi, xong mới có cõi Tây Phương. Thái sinh ha ha lời dạy của Đức Bồ Tát quả thực là siêu diệu, sẽ giúp người đời thức tỉnh sâu xa và hiểu được rằng phải thực hành như thế nào mới có thể siêu sinh cõi Phật Tây Phương. Bồ Tát muốn siêu sinh cõi Phật Tây Phương không khó, chỉ cần tẩy trừ sạch căn duyên chủ sắc tài khí, ái ố dục liền thành tiên tiêu giao tự tại. Thái sinh thưa đúng vậy, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, nhưng những tội hồn bị đày tại địa ngục có Phật tính không? Bồ Tát đương nhiên cũng có Phật tính. Thái sinh thưa nếu có Phật tính thì Phật tính có cùng chịu hình phạt không? Bồ Tát Phật tính không bị hủy hoại, không tướng, không trụ, do đó không bị tội. Thái sinh thưa tại sao lại không cùng chịu tội? Bồ Tát Phật tính vô hình vô tướng, chân không diệu hữu, còn tính chúng sinh chấp trước phiền não tham dục không cùng, hồn phách không rời, do đó Phật tính có thể đi với không, chúng sinh tính có thể đi với hữu, bởi vậy mà Phật tính không cùng chịu tội. Thái sinh thưa Đức Bồ Tát có thể nói rõ về quá khứ lúc còn tại thế không? Bồ Tát đã gọi là Bồ Tát thì không còn có tâm quá khứ, hiện tại, vị lai. Vậy mà Thái sinh lại còn muốn biết về quá khứ của tôi sao? Thái sinh ha ha, đa tạ Bồ Tát đã mở trí cho lời dạy của Bồ Tát, tất quả là siêu diệu. Kính xin Đức Bồ Tát giảng giải về ý nghĩa của tiếng Phật. Bồ Tát Phật tích chẳng phải là loại người tâm tâm tinh tướng thất tình lục dục, Phật không chấp, không nhiễm, không phân biệt, không đến, không đi, cho nên gọi là Phật. Thái sinh thưa còn phàm tâm chết, thánh tâm sống ý nghĩa như thế nào? Bồ Tát phàm tâm tức là tâm người trần, tâm phiền não, cũng là tâm khỉ ý ngựa, thường trói buộc cùng thất tình lục dục, cho nên người phàm không giữ hồn yên tĩnh nổi một ngày, tâm thanh tĩnh nổi một phút. Thứ tâm này là phàm tâm, do đó chỉ người tu đạo mới có thể chế phục nỗi tâm này, để cho tâm trong sáng giác linh hiển lộ. Tâm trong sáng giác linh là tâm thánh, tâm siêu phàm. Thái sinh thưa, tại sao thiền tâm lại phân chia thành ba bậc thượng trung hạ? Bồ Tát vì chứng sinh phân biệt nên mới có sự phân chia thành ba cấp thượng trung hạ. Còn theo như sự tri kiến của Phật thì không có phân biệt thượng trung hạ. Thái sinh, thưa vậy, thì còn gì để nói? Bồ Tát bởi vì chúng sinh phân chia thành ba bậc thượng trung hạ, cho nên tiên Phật mới thiết lập ba bậc pháp thượng trung hạ. Chúng sinh nếu như không có tâm phân chia ba bậc thượng trung hạ thì tiên Phật cũng chẳng thiết lập ba bậc pháp thượng trung hạ, đó là tất cả nguyên nhân. Thái sinh thưa, có phải giữ được tâm Như Lai là đắc pháp thượng thừa? Bồ Tát ha ha, Thái sinh nói rất đúng, pháp Như Lai chỉ có một pháp, giữ một tâm duy nhất sao cho giống hệt tâm sơ nguyên bản lai thì là tâm Như Lai, là tâm Phật vậy. Thái sinh thưa, thế nào là đốn ngộ? Bồ Tát đốn là trừ bỏ tâm tư vọng tưởng, ngộ là thấy tính đạo đức mà ta là pháp môn đốn ngộ. Thế Phật, lời dạy của huynh diệu năng quả là thuộc loại trí huệ siêu việt, giúp kẻ học đạo thấy được cảnh giới mới mẻ, thực quả phi phàm. Bồ Tát, đạo huynh giúp ta khen, ai mà không rõ đạo huynh có thể phân thân thành muôn vạn ức, không trói không buộc, độ được rất nhiều Phật tử có duyên. Thế Phật, huynh diệu năng chứ quá ca ngợi, bữa nay thời giờ đã trễ, xin tạm ngừng cuộc đàm đạo tại đây, hy vọng còn có dịp gặp lại. Chào tạm biệt Thái sinh, xin lễ chào từ giả cùng đa tạ Đức Bồ Tát đã ban lời chỉ giáo vạn ngọc. Thế Phật trò ngoan, hãy lên đài sen chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh xưa con đã sửa soạn xong, chính mời ân sư khởi hành. Thế Phật đã về, thế Thánh Hiền Đường Thái Sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác,